Là cái bản đồ 12 xứ, quý vị coi theo cái bản đồ 12 xứ. Ở trên là 6 căn, ở dưới là 6 trần. 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì trong 6 căn đó, 5 căn trên nó thuộc về sắc pháp, tức là thuộc về cái hình tướng bên ngoài. Còn cái căn chót hay sao nó thuộc về tâm đó, thành ra ý nó thuộc về tâm. Còn năm cái trên nó thuộc về sắc. Rồi sáu tầng ở dưới: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì trong đây sáu tầng này, năm tầng trên thì nó toàn thuộc về sắc, mà một tầng dưới là pháp thì nó gồm cả hai, phân nửa là sắc, phân nửa là tâm. Vì vậy mà cũng nó có cái tên là không phải sắc, không phải tâm. Tới sáu tầng thì gọi là không phải sắc, cũng không phải tâm, mà nó gồm cả sắc và tâm. Thì cái tên của mấy cái thứ này chắc cũng hơi quen thuộc, bây giờ tôi nhắc sơ thôi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì cái đó ai cũng biết rồi. Ở dưới sáu tầng là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Xúc tức là sự xúc chạm của mình đó. Và pháp, pháp như hôm rồi tôi đã giảng, tâm vừa khởi giấy nghĩ một điều gì thì cái điều liền khi giấy đó nó có hình dáng hiện ở trong tâm mình, thì cái hình dáng hiện ra đó gọi là pháp trần. Thì như vậy là trong 12 chữ này Đức Phật phân ra như vậy để làm gì, thì đọc cái đoạn dưới sẽ thấy. Xứ là xứ sở, tức chỗ nương tựa của 12 thứ thể tướng, như trong biểu đồ chia. Sắc pháp có 11, tâm pháp chỉ có 2 thứ. Bởi pháp của trong 6 trần gồm thông cả sắc và tâm. 12 thứ nói trên đây không cần giải kỹ, chỉ gọi là căn thì đủ. Có 2 nghĩa: A. Chỗ nương giá, B. Hay sanh trưởng. Ví như con mắt là chỗ nương của nhãn thức, lại hay sinh trưởng nhãn thức. Trần cũng có 2 nghĩa: A. Biến ngại, dao động, như trần của vi trần. B. Là ô trượt, tâm tấm, như trần của trần cấu. Đó là như vậy. Ở đây chia ra là 12 thứ đó, cho chúng ta biết. Thì ở đây chỉ có giải thích về cái chữ căn. Tại sao mà gọi là căn? Bởi vì nó là cái chỗ giá nương của thức đó. Và nó là cái chỗ làm cho thức sinh trưởng. Vì vậy cho nên gọi đó là căn. Như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó. Vì sao cái đó là cái chỗ nương của nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Cho nên nói nó là căn. Còn ở dưới nói về trần, giải thích trần. Trần là gì? Thường thường chúng ta nói là trần mà mình chưa có biết rõ nghĩa, thì chữ trần ở đây nó có 2 nghĩa. Một nghĩa thứ nhất gọi là biến ngại. Biến ngại tức là nó làm chướng ngại. Ví dụ như cái bàn nó có cái hình dáng, nó làm chướng ngại một khoảng không gian thì gọi đó là trần. Hoặc là nó có cái nghĩa dao động, cũng như là chúng ta nhìn thấy những hạt bụi ở trong hư không, khi sáng mở cửa ra thấy ánh nắng dọi trong nhà, chúng ta dòm thấy cái những hột bụi ấy nó diêu động, thì cái đó cũng gọi là trần. Thì như vậy chỉ cần có hai nghĩa là biến ngại và diêu động, nhưng mà hai nghĩa đó chung lại thành một, ở đây gọi là phần A. Tới phần B thì chỉ trần nó có nghĩa là ô trượt, tâm tánh, như nói là trần cấu. Trần cấu tức là cái bụi nhơ. Bởi vì chúng ta thường ngày hay có những cái nhiễm theo cái thế tục thì gọi đó là tâm ô nhiễm tầng xấu. Thì đó, thì cái tầng xấu nó nghĩa là ô nhiễm. Thì như vậy trong 12 phần này gọi chung là thập nhị xứ hay là 12 xứ. Tất cả pháp trong thế gian nương 12 thứ này quán sát, chỉ có 12 xứ mà không có ngã, trong 12 xứ lại cũng không có ngã. Đó, thì bây giờ Đức Phật chia 12 xứ để mục đích làm gì? Đó là cốt cho chúng ta thấy rằng nó không có ngã. Bởi vì sao không có ngã? Vì nơi thân của chúng ta chia ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đã phải là 6 xứ. Thì hỏi chứ cái mà ta thường nhất không biến đổi đó, nó thuộc về cái nào? Nếu thuộc về mắt thì không phải là tai, mà nếu thuộc về tai thì không phải mũi, lưỡi, vân vân. Cho tới nếu nó là ý thì nó mới chia là gì? Cho nên để thấy rằng nó không phải ngã, rồi ở trong thân không thấy ngã, thì đối với sáu trần bên ngoài, các thanh hương vị xúc cũng đâu có ngã. Vì vậy cho nên chia 12 xứ để chúng ta thấy chữ rằng nơi chúng ta và ngoại cảnh nó không có cái ngã thực, mà lâu nay chúng ta lầm tưởng là có cái ngã. Thì quý vị thấy nơi thân mình chia ra làm sáu và ngoại cảnh bên ngoài chia làm sáu, thì còn có cái gì sót ở ngoài nữa không? Ví dụ như ở ngoài tuy bao nhiêu hình tướng khác nhau, nhưng cũng không ngoài sáu thứ là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Là nói là như đó là đã trùm hết. Vì vậy cho nên chia ra sáu căn, sáu trần, tức là ngã và pháp đều thấy nó không có thiệt. Ngã là chỉ cho bản thân, pháp là chỉ cho ngoại cảnh, đều không có thiệt. Bây giờ tới 18 giới. 18 giới là những gì? Tức là cộng với 6 căn ở trên là 6 căn, rồi 6 cành ở dưới là 6 cành, thêm 6 thức nữa thì gọi đó là 18 giới. Đó, coi theo cái bản đồ. Thì 18 giới đó tức là 6 căn, 6 cành và 6 thức. Khi nãy nó 12 xứ thì chỉ có 6 căn và 6 cành mà không có nói 6 thức. Thì ở đây 18 giới thêm 6 thức nữa. Thì phần căn và cần ở trên đã hiểu rồi, ở đây nó thêm 6 thức. Thì 6 thức đó là gì? Là cũng nhãn thức, là cái biết của con mắt, cái biết của lỗ tai, cái biết của lỗ mũi, cái biết của lưỡi, cái biết của thân, cái biết của ý. Thì chung lại gọi là 6 thức. Thì như vậy cái phần ở trên về phần sắc thì năm căn ở trên nó thuộc về sắc, còn ý căn thì thuộc về tâm, còn sáu cành thì năm căn ở trên thuộc về sắc, mà tới sáu cành thì một phần sắc một phần tâm, còn sáu thức thì thuần là tâm như trong bản đồ. Giờ mới cắt nghĩa thì chữ giới. Giới nghĩa là giới biệt, nói 18 giới tức gồm tất cả pháp thế gian trong đó, chia ra tăng pháp có 8, các pháp có 11. Vì pháp cần gồm thân cả tâm và sắc nên đây không luận chi tiết. Bởi nguyên nhân đối trị hai thứ mê tinh thần vật chất đều sâu, quan sát kết quả cũng không có ngã. Năm uẩn đã nói cùng sáu đại 12 xứ 18 giới đều do vì xem thấp tất cả pháp trong đời không có ngã. Bởi không ngã nên khi đó mà biết nó đều là vô thường, khổ, không và bất tịnh. Được liễu tri rồi thì sẽ được liễu thoát, bổn lai đã không có thì còn có vật gì đáng để tham ái nữa ư? Đó, thì quý vị thấy cái mục tiêu của Đức Phật dạy chúng ta rất là tường tận. Khởi dĩ bên Phật giáo nguyên thủy Trước hết là phần này nó liễu tri rồi mới liễu thoát. Mà liễu tri là gì? Tức là biết rõ cái thân này và ngoại cảnh đều không có thật ngã. Nếu không có thật cái ngã thì còn gì mà nhiễm, còn gì mà phải luân hồi. Cho nên mình biết rõ như vậy, tức gọi là liễu tri. Mà nếu mình liễu tri như vậy rồi thì mình mới có liễu thoát. Liễu thoát tức là giải thoát chứ không gì hết. Phần muốn được giải thoát thì trước phải do liễu tri. Vì vậy nên phần này giải thích cho chúng ta rõ, nào là ngũ uẩn, thập nhị xứ, thập bát giới, để thấy thân này quả thực không có cái ngã, mà lâu nay chúng ta lầm mê chấp nó là ngã. Bởi lầm mê chấp nó là ngã nên chúng ta cứ mãi luân hồi trong sanh tử không bao giờ hết, thì cái đó gọi là không liễu tri. Thì bây giờ giải thích cho rành rẽ thế này để chúng ta liễu tri. Liễu tri bằng cách nào? Biết thân và cảnh đều là vô thường, đều là khổ, đều là không, đều là bất tịnh, đều không có ngã. Như vậy, liễu tri như vậy thì tất nhiên chúng ta sẽ được liễu thoát, tức là lìa khỏi dòng sinh tử luân hồi. Tại sao lìa khỏi? Bởi vì mình biết rằng từ xưa đến giờ nó không có thật, thì còn có vật gì mà mình đáng để tham ái? Mà tham ái là gốc của luân hồi, mà hết tham ái thì cái dòng luân hồi tự nhiên dừng lại. Đó là cái bản ý Đức Phật ngài muốn dạy chúng ta. Bây giờ nói về ba cõi, năm thú và chín địa. Đây trong nhà Phật gọi là pháp số. Mình hiểu những cái danh từ, những cái danh từ mà chia ra từng số nhiều, số ít của nhà Phật, mình hiểu cho rành rồi. Sao nói tới cái tên mà mình hiểu? Ba cõi là cõi nào, cõi nào? Ba cõi thì nói theo cái danh từ chuyên môn ở trong kinh, rồi tôi sẽ nói theo cái bản dịch mà ở đây ngài Thế Hư ngài muốn dùng danh từ khác. Ba cõi theo trong kinh nói là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì ở đây ngài Thái Hư ngài lại đổi tên là cõi có hình có dục, đó gọi là dục giới. Cõi có hình không dục thì đó gọi là sắc giới. Cõi không hình không dục gọi là vô sắc giới. Đó là ba cõi. Như vậy theo cái vũ trụ quan của Phật giáo nói thì nói rằng chúng ta sở dĩ sanh tử luân hồi đều không thoát ngoài ba cõi này, là cõi có dục, cõi không dục, cõi có hình có dục, cõi có hình không dục và cõi không hình không dục. Đó là ba cõi mà chúng ta lẫn lộn sanh tử trong đó. Rồi tập đây nó chia ra chín địa. Chín địa là những cái gì? Địa cư gọi là tiểu tam giới, không cư, không cư lại có chia nữa, rồi bậc ly thanh hỷ lạc, bậc định thanh hỷ lạc, bậc ly hỷ diệu lạc, bậc xả niệm thanh tịnh, trời không vô viên xứ, trời thích vô viên xứ, trời vô sở hữu xứ, trời phi tưởng phi ức phi tưởng xứ. Đó thì như vậy nó gọi là chín bậc. Chín bậc là kể từ ở trên. Ở trên tức là địa cư và không cư nó thuộc về một bậc. Rồi kể chung hết mỗi cái phần ở dưới có bốn bậc. Cái địa cư và không cư nó nằm ở trong cái cõi có hình có dục. Cái cõi có hình có dục là chỉ gọi là một. Nếu căn cứ vào chín địa thì đó là một địa. Rồi tới cõi không có hình mà không có dục chia làm bốn địa, là ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, xả niệm thanh tịnh. Rồi cái cõi không hình không dục cũng chia làm bốn địa, là không vô viên trí, thức vô viên trí, vô sở hữu trí, phi phi tưởng trí. Đó là chia như vậy. Rồi giờ mới phân tích riêng về cái cõi có hình có dục, chia ra địa cư và không cư. Địa cư có những cái gì? Là tiểu tam giới, là cõi diễn ma vương, cõi kim luân vương, cõi thích thiên đế. cõi diễn ma vương có, địa ngục, ngạ quỷ, còn cõi chim linh vương có, súc sanh, loài người, còn cõi thích thiên đế thì thần tiên là trời. Đó. Còn vừa thành không cư có những gì là thời phần, tri túc, quá lạc, tha quá, tức là các tên các cõi trời. Đó. Còn các cái cõi như là cái cõi có hình có dục thì tức là bốn cõi trời, gọi là bốn cõi trời sắc giới, sơ thiền thiên, nhị thiền thiên, tam thiền thiên, tứ thiền thiên. Còn cõi không hình không dục là bốn cõi trời vô sắc giới. Đó là ý chí bản đồ, còn cái danh từ tên của mỗi cái phần đó để đọc xuống dưới là quý vị sẽ thấy rõ. Ba cõi tên của nó là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Bởi ý này không được rõ ràng lắm nên na riêng định ra ba tên mới là: một, cõi có hình có dục; hai, cõi có hình không dục; ba, cõi không hình không dục. Ba cõi này là đại loại của tất cả chánh báo trong thế gian. Cõi có hình có dục là chỗ ở chung lộn của năm thú có hình chất, có vật dục, nên gọi có hình có dục. Loài người cũng ở trong cõi này đó, như cõi chúng ta ở đó, cái danh từ chuyên môn gọi là ngũ thú tạp cư địa đó. Cái cõi mà năm loài cùng ở chung lẫn lộn với nhau cho nên gọi là ngũ thú tạp cư địa, nó thuộc về cái chỗ ở chung lộn. Có nhiều loài đều còn có cái dục vọng. Còn cõi có hình không dục là hình của họ thanh tịnh, vi diệu, tâm của họ không có vật dục, thường ở trong thiền định nên cũng gọi đó là cõi trời thiền. Bốn hạng trời ở trong đó là trời ly thanh hỷ lạc, trời định thanh hỷ lạc, trời ly hỷ diệu lạc và trời xả niệm thanh tịnh. Đó là bốn cõi thuộc về có hình mà không dục. Mà cái này là do sự tu hành mà được, để sau sẽ nói rõ. Do đây cõi này lại tiến thêm một bước nữa, có cõi không hình không dục là hình chất đều không, tâm lắng lặng hàng nhất. Sống ở cõi này gồm có trời không vô biên xứ, trời thức vô biên xứ, trời vô sở hữu xứ và trời phi phi tưởng xứ. Năm thú là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người và trời, gọi là ngũ thú đó. Mà thường nói ngũ thú tạp cư địa đó là cái chỗ ở chung của năm loài này. Địa ngục, ngạ quỷ thuộc về cõi diễm ma vương. Phàm chúng sanh khi thọ báo ác thì tùy ở trong địa ngục hay ngạ quỷ thuộc về diễm ma vương cai quản. Diễm ma vương tức là vua Diêm La, là ông vua giữ quyền cấp phạt đó. Thường thường mà nói mình rơi vào địa ngục, bị vua Diêm La tới tra khảo hay là đem bộ sổ ra phỏng vấn mình đó, thì gọi đó ở trong cái cõi diễm ma vương đó. Súc sanh và loài người thuộc về cõi chim luân vương, thường gọi là cõi nhân gian này vậy. Thần tiên và loài trời thuộc về cõi thích thiên đế, tức là cõi trời. Ba cõi diễm ma vương, chim luân vương và thiên đế thích thiên đế này gọi chung là tiểu tam giới đó. Mình ở mà gọi là ở trong tam giới, mà thường thường ở chỗ mình ở gọi là tiểu tam giới. Tiểu tam giới gồm cả ba cõi là cõi diễm ma vương, cõi chim luân vương và cõi thích thiên đế, đều chưa ra ngoài địa luân nên cũng gọi là địa cư, là chỗ chung ở của sáu loại chúng sanh. Ngoài địa cư lại có không cư, đã không phải ở trong đại địa này. Một thời phật, một là thời phần, hai là tri túc, ba là quá lạc, bốn là tha quá. Thời phần là nơi này ánh sáng của thái dương không thể đến, người ở cõi này có ánh sáng của tự thân và lúc qua trời bút nở mà biết. Thì cái cõi mà gọi là cõi trời thời phần này đó là không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, rồi mỗi người tự có hào quang sáng thấy được suốt hết là do hào quang của nơi mình, chứ không phải là do ánh sáng của mặt trời. Rồi sở dĩ họ biết à, năm này năm kia là khi họ thấy hoa nở hoặc là hoa bút. Khi là hoa nở thì họ biết đó là đầu năm, ví dụ như mình đó mùa xuân hoa nở vậy đó. Chứ còn nó không có mà tính năm tính tháng ngày giờ theo mặt trời như mình ở đây. Hai là cõi tri túc là cõi trời đâu suốt năm dục đạm bạc, có chút sở đắc, đã biết khắp đủ mà mùi vị của nó rất là diệu, rất là hảo, nên gọi là tri túc. Cõi tri túc là cõi trời đâu suốt mà chở Đức Thích Ca ngài làm Bồ Tát rồi giáng sanh nơi mình đó. Thì thường thường mấy các vị Bồ Tát còn một đời nữa thành Phật thì thường ở trong cái cõi trời đâu suốt này để giáo hóa chư thiên ở đó, rồi trở lại nhân gian để giáo hóa một đời nữa là xong thành Phật. Ba là quá lạc là cõi này thị thọ dụng đều từ tâm ứng hiện, biến quá mà có, và cõi tha quá thì sự thọ dụng lại do nghiệp cộng đồng biến quá mà có. Thì ở đây không phải là do cái chuyện làm ra như mình, mà là do sự biến quá, nghĩa là cần cái gì thì nó quá là cái ấy. Cho nên nói là quá, mà cái quá này không phải một người mà tất cả người cùng chung mà biến quá, cho nên gọi là tha quá tự tại thiên đó. Địa chư không chư tuy phân biệt nói như thế, không thật ra thì chỉ có một cõi là cõi năm thú ở chung lộn thôi, cho nên gồm chung một cõi đó. Chính địa, chữ địa có nghĩa là địa vị đẳng cấp. Cõi có hình có dục ở trong một cấp, cõi có hình không dục ở trong bốn cấp, cõi không hình không dục cũng ở trong bốn cấp. Như thế gồm có chín đẳng cấp, từ cõi năm thú cùng ở chung lộn đến cõi trời phi tưởng, tất cả là chín tầng địa vị lần lượt lên cao, đặc biệt chưa đến địa vị xuất thế gian nên gọi là chín địa. Ở đây chỉ nêu tên mà không giải thích rõ chi tiết. Đó là ở đây mới nêu là chín cái tên đó mà chưa có giải thích kỹ về chi tiết của nó, và cũng chưa có nói cái nhân quả của các cái cõi đó như thế nào. Thì ở phần sau sẽ tiếp tục mà để xét thấy những cái nhân quả của các cõi đó.